Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Đại Phật Định, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm, Suramgama, gọi tắt là Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Sa Môn tên Bát Lạc Mật Đế, người Thiên Trúc dịch. Sa Môn tên Di Già Thích Ca, người Ô Trành, dịch theo tiếng Trung Quốc. Đệ tử thụ Bồ Tát Giới tên Phòng Dung, chức đồng trung thư môn hạ bình chương sự, ghi chép lời dịch. Lời nói đầu. Chư Phật ra đời chỉ nhằm một mục đích là dạy bảo chỉ bài cho chúng sinh giác ngộ và thật chứng pháp giới tính như Phật. Pháp giới tính là tính bản nhiên của tất cả sự vật, nghĩa là của tất cả các chuyển động và các hiện tượng trong vũ trụ. Tính bản nhiên ấy là tính trùng trùng duyên khởi, nghĩa là tính ảnh hưởng dây chuyền của một sự vật đối với tất cả sự vật, của tất cả sự vật đối với một sự vật. Chỉ như một con cá nhỏ vẫy đuôi, tuy rung động rất ít, nhưng nếu có khả năng đo lường chính xác, thì cũng có thể thấy ảnh hưởng cùng khắp bốn bể. Do mỗi sự vật đều chịu ảnh hưởng của tất cả sự vật, nên đều chuyển biến không ngừng. Do mỗi sự vật chuyển biến không ngừng, nên ảnh hưởng lại tất cả sự vật, đều chuyển biến không ngừng. Song ảnh hưởng của các loại sự vật đối với một sự vật không giống nhau, cái thì trực tiếp, cái thì gián tiếp qua một hay nhiều lớp, do đó tác động cũng không giống nhau. Trong ảnh hưởng phức tạp của tất cả sự vật làm cho một sự vật xuất hiện và chuyển biến, Đạo Phật đã rút ra một quy luật bản nhiên là luật nhân quả. Luật nhân quả là một quy luật rất sinh động, không phải luôn luôn đơn giản như trồng lúa thì được lúa. Lại chính việc trồng lúa được lúa cũng không đơn giản lắm, vì phải có đất, có nước, phân, cần, giống. Phải kể đến thời tiết thuận nghịch, đến kỹ thuật cày cấy, vân vân, thì mới chắc được lúa và được nhiều lúa. Vì thế nhân quả và định mệnh khác nhau rất nhiều. Định mệnh thì việc gì cũng đã định trước rồi, không làm sao tránh khỏi được. Còn nhân quả thì chẳng những có nhân quá khứ sinh quả hiện tại, mà lại còn có nhân hiện tại sinh quả hiện tại. Trong đó có cả ảnh hưởng của hoàn cảnh, ảnh hưởng của tư tưởng hành động bản thân. Hai dây chuyền nhân quả đó thường xuyên ảnh hưởng lẫn nhau, làm cho quả báo hiện tại thay đổi từng giờ, từng phút. Vật chất có nhân quả vật chất, tâm thức có nhân quả tâm thức, hai bên ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng không nhất thiết giống nhau. Đối với Đạo Phật, nhân quả tâm thức là chủ yếu, vì nó quy định sự tiến hóa hay thoái hóa trên con đường giải thoát. Các vị thanh văn, duyên giác, theo đạo lý nhân quả, trừ bỏ nguyên nhân luân hồi và chứng quả vô sinh, nhưng vẫn còn tu chứng trong nhân quả, chứ chưa rõ được than chốt nhân quả. Than chốt nhân quả là pháp giới tính trùng trùng duyên khởi, nghĩa là một sự vật duyên tất cả sự vật, tất cả sự vật duyên một sự vật. Trong một có tất cả, trong tất cả có một, một tức là tất cả tức là một. Tính ấy gọi là tính chân như, là thật tướng, là Phật tính, là Như Lai Tạng tính, là pháp tính, là tâm tính, vân vân. Tính ấy bình đẳng, không thật có sinh, có diệt, có người, có mình, có tâm, có cảnh, có thời gian, có không gian, không thấp không cao, không mê không ngộ. Tính ấy duyên khởi ra tất cả sự vật, không có ngăn ngại, đồng thời cũng tức là bản tính của tất cả sự vật, không hề thay đổi. Tam Thế Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, thật chứng và nhập một với pháp giới tính, nên phát khởi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, hiện ra vô số thân, theo duyên hóa độ vô lượng vô biên chúng sinh, nhưng vẫn không gì ra ngoài pháp giới tính. Chúng sinh chưa chứng được pháp giới tính, nên theo duyên mà luân hồi trong lục đạo. Nhận thức khác nhau, nên chỗ thụ dụng của Phật và của chúng sinh khác nhau, nhưng pháp giới tính vẫn như vậy, không thêm không bớt. Pháp giới tính là tính chung của các loại vô tình như cây, như đá, và của các loại hữu tình như động vật. Nhưng chỉ các loại hữu tình, đặc biệt các loại có trình độ nhận thức khá cao như loài người, mới có khả năng chứng được pháp giới tính và thành Phật đạo. Do đó, nên pháp giới tính nơi các loài hữu tình cũng gọi là Phật tính. Các loại hữu tình chủ yếu là những cái tâm làm cho có sống, có cảm giác, có nhận thức, có suy nghĩ, có ghi nhớ, vân vân. Cái tâm là một sự vật nên bản tính vẫn là pháp giới tính như các sự vật khác. Khi học đạo và tu chứng, tâm ấy có thể quan sát pháp giới tính nơi cây, nơi đá, hay quan sát pháp giới tính nơi tự tâm. Nhưng khi xác nhận được pháp giới tính nơi tự tâm, thì có phần dễ nhập một với pháp giới tính hơn là khi xác nhận được pháp giới tính nơi cây, nơi đá. Vì thế, Phật thường dạy người đời tu chứng pháp giới tính nơi tự tâm mình và gọi pháp giới tính đó là tâm tính. Song tâm tính vốn là pháp giới tính, chứ không phải tính riêng của tự tâm, và khi chứng ngộ được tâm tính rồi thì cả tâm riêng cũng không còn nữa. Phật thuyết pháp theo căn cơ của chúng sinh, nên pháp của Phật khi thấp khi cao, khi quyền khi thật khác nhau. Nhưng dầu Phật dạy tam quy ngũ giới thập thiện, dạy tứ đế thập nhị nhân duyên, hay dạy về pháp tính, pháp tướng, tâm tính, chân như, chân không, thật tướng, vân vân, Phật luôn luôn nhằm mục đích chỉ bày cho chúng sinh chứng ngộ trí tuệ của Phật, nghĩa là chứng ngộ pháp giới tính. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một kinh đại thừa, chính nơi thấy nghe thông thường của chúng sinh mà chỉ ra tâm tính, rất thích hợp với căn cơ hiện nay. Chúng tôi dung sức chung trí dịch kinh ấy ra quốc văn, đồng thời nêu ra đại ý của kinh để giúp đỡ người học đạo hiểu thêm những lời Phật dạy. Chúng tôi tìm cách không nói rộng mà nói gọn, không nói khó mà nói dễ, tránh những danh từ không cần thiết và dùng những lời lẽ phổ thông để tiện cho các bạn mới phát tâm nghiên cứu Phật Pháp. Mặc dầu như thế, chúng tôi cố gắng phản ảnh đầy đủ nghĩa lý nhiệm màu trong kinh, hầu mong có vị túc căn túc trí nương theo nghĩa lý ấy mà trực nhận tâm tính, thì ba tạng kinh điển tuy nhiều cũng không ra ngoài Kinh Thủ Lăng Nghiêm vậy. Bản nguyện chúng tôi thì lớn, nhưng năng lực còn có hạn. Trong mong thập phương thiện tri thức phê bình giúp đỡ cho chúng tôi làm tròn công đức, báo ơn Tam Bảo trong muôn một. Viết tại Chùa Quán Xứ, Hà Nội, mùa xuân năm Tân Sửu 1961, Tâm Minh, Lê Đình Thám.